đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Cách sử dụng rượu bia ngày Tết an toàn cho sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Tối ngày 22 tháng 1, tại công viên Trường Thịnh, phường Hòa Vinh, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa khai mạc hội Hoa Xuân và trang trí Tết Ất Tỵ 2025. Về dự khai mạc có các đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy. Hội Hoa Xuân là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán, phục vụ người dân và du khách du xuân tại thị xã Đông Hòa mỗi khi Tết đến xuân về. Đây còn là dịp để người yêu hoa và trồng cây cảnh trên địa bàn thị xã trưng bày, giới thiệu, giao lưu và bán những giống hoa, cây cảnh yêu thích trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hội Hoa Xuân năm nay diễn ra từ 23 đến 29 tháng Chạp âm lịch, thu hút 67 gian hàng bán các loại hoa như cúc, mai, thực dược, vạn thọ, quốc, hoa giấy, bonsai, hàng mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, v.v., phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của bà con nhân dân trên địa bàn thị xã. Ban tuyên giáo thị ủy vừa hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930-2025. Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân tích thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Các địa phương, cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và gần 40 năm khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, khẳng định vị trí, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 95 năm qua. Chiều ngày 22 tháng 1, xã Hòa Xuân Đông đã tiếp nhận và trao tặng 36 xuất quà của đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mỗi suất 300.000 đồng. Trước đó, xã Hòa Xuân Đông cũng đã tiếp nhận và trao tặng hàng trăm xuất quà của các tổ chức cá nhân gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn. Những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần động viên các hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, vui Tết trọn vẹn yêu thương. Chiều ngày 21 tháng 1, xã Đoàn Hòa Thành tổ chức chương trình tuyên dương học sinh sinh viên Tết vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Tại chương trình, xã Đoàn Hòa Thành đã trao 33 giấy khen cho các em học sinh sinh viên gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ, có thành tích học tập tốt, có thành tích hoạt động xuất sắc công tác đoàn hội trong năm học 2023-2024, đồng thời trao 10 xuất quà gửi đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Phát biểu chúc mừng tại chương trình, đồng chí Đoàn Phú Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện, đồng thời chúc mừng thành tích xuất sắc của 33 bạn học sinh sinh viên có mặt tại chương trình và tin tưởng các bạn sẽ thành công không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển. Mong muốn sau khi tuyên dương, các bạn học sinh sinh viên tích cực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động đoàn hội để rèn luyện bản thân mình hoàn thiện hơn, xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn mới trên hành trình phát triển của mình. Trong thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Đông Hòa đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt lĩnh vực khoáng sản. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi được giao quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm về nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên tất cả các lĩnh vực, hạn chế hành vi vi phạm, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, tham mưu, thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, bố trí cán bộ công chức có trình độ năng lực, kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ công tác lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính ban đầu, đảm bảo đúng đối tượng, hành vi, mức xử phạt, tránh tình trạng hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần. Tăng cường công tác kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng, du lịch, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, khắc phục những hạn chế yếu kém. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý, nhằm phát hiện các vướng mắc khó khăn bất cập để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, thay thế, đảm bảo đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cách sử dụng rượu bia ngày Tết an toàn cho sức khỏe. Thưa quý thính giả, vào các dịp lễ Tết, lượng rượu bia được tiêu thụ tăng lên đáng kể bởi đây là những loại thức uống không thể thiếu trong những dịp Tết, lễ hội. Tuy nhiên, khi uống rượu bia ngày Tết, ai cũng biết đây là loại đồ uống rất có hại cho sức khỏe nếu lạm dụng quá mức. Vì vậy, việc uống rượu bia ngày Tết nên được lưu ý chừng mực để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Khi đề cập đến tác hại của việc uống nhiều rượu bia, mọi người thường nghĩ ngay đến việc tai nạn giao thông và rối loạn nhân cách hành vi. Tuy nhiên, thực tế việc uống rượu bia còn mang đến nhiều tác hại đa dạng và phức tạp hơn. Việc lạm dụng uống rượu bia ngày Tết hoặc bất kỳ ngày nào trong năm rất dễ khiến người uống mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, tổn thương gan, viêm dạ dày cấp, viêm tụy cấp. Rượu bia ảnh hưởng lớn đến sức khỏe dạ dày. Nếu chúng ta uống rượu bia khi đói, rượu sẽ đi thẳng vào máu. Theo thống kê, những người thường xuyên uống rượu bia khi đói có thể dẫn đến tình trạng viêm loét, chảy máu dạ dày. Thực tế có 20% lượng cồn được hấp thu vào máu thông qua dạ dày và 80% lượng còn lại sẽ hấp thu thông qua ruột non. Ngoài ra, một số trường hợp uống nhiều rượu bia, đặc biệt rượu có xuất xứ không đảm bảo an toàn có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc methanol, rối loạn thị lực, hôn mê và thậm chí là suy đa tạng. Không có mức độ uống rượu bia nào là an toàn. Các bằng chứng cho thấy dù chỉ uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng có thể gây ra những nguy cơ và hậu quả nhất định cho sức khỏe. Việc uống rượu bia ngày Tết là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, chúng ta còn có ý thức khi sử dụng rượu bia. Kiểm soát lượng rượu bia uống vào ở mức nguy cơ thấp nhất có thể trong một lần uống. Chọn loại rượu bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng. Sau khi uống, không nên tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc các hoạt động ở nơi nguy hiểm, không an toàn, do nguy cơ té ngã, va chạm, chấn thương. Không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia, dù uống rất ít. Không uống rượu lúc đói, sẽ kích ứng dạ dày, dẫn đến viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày. Vì thế, trước khi uống rượu bia, nên uống nước lọc, nước hoa quả, nước súp, nước canh. Đặc biệt, nên ăn rau xanh có tác dụng giảm nồng độ cồn có trong rượu. Không uống nhiều rượu bia trong một ngày, kể cả uống mỗi nơi một ít, uống rải rác trong ngày. Khi uống rượu bia xong, nên uống cốc nước lọc, ăn chút tinh bột, chất đạm sẽ làm quá trình hấp thu của rượu chậm lại. Người uống rượu bia sẽ đỡ say, có thể ăn thêm hoa quả tươi như bưởi, cam giúp kiềm hãm quá trình hấp thụ rượu bia vào cơ thể. Không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người có tình trạng bệnh lý mà rượu bia có thể làm cho bệnh tình trạng nặng lên. Khi đã uống rượu bia thì không tham gia các hoạt động bên ngoài hoặc ở những khu vực nguy hiểm. Trong đó, người uống rượu bia tuyệt đối không tham gia giao thông dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ sử dụng rượu bia có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng. Uống rượu bia không gây hại cho sức khỏe cũng tùy vào khả năng dung nạp của từng người. Có người uống nhiều mới say, có người uống ít cũng đã say. Không nên uống quá ngưỡng quy định cho sức khỏe. Để tránh gây hại cho sức khỏe khi sử dụng rượu bia, cần lưu ý. Không uống rượu bia chứa cồn công nghiệp hay những loại rượu có hàm lượng methanol hơn 0,1% vì những nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là tử vong. Do vậy, cần uống rượu bia phải biết rõ nguồn gốc. Không uống rượu bia nồng độ cồn từ 30 độ trở lên, vượt quá 30ml trên ngày. Không uống rượu bia ngâm với các loại lá cây, rễ cây, nội tạng động vật nhưng không được xác định rõ độc tính. Không uống những loại rượu được ngâm theo kinh nghiệm cá nhân. Không uống rượu bia khi không rõ loại rượu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của rượu. Không uống khi đói, khi mệt hoặc khi đang uống thuốc điều trị. Trẻ em dưới độ tuổi nhỏ hơn 16 tuổi không được uống rượu bia. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.